Mình phải biết cái thực tế nó phải tùy theo cái ý muốn của mình nữa mà nó thực tế. Cũng như cái đứa con á, mà nó muốn cho đời sống tươi đẹp hơn lên thì cái thực tế của nó là phải đi học, phải rời khỏi cái chỗ nghèo cùng đó, phải đến nhà trường học, thì đó là thực tế của nó. Còn cái đứa con á, mà nó chỉ bảo là tôi chỉ cần ngày là có hai bữa no thôi á, thì cái thực tế của nó là đi tìm và lượm được cái gì ăn được là ăn liền. Đó là thực tế của nó. Cho đời sống tươi đẹp hơn lên thì cái thực tế của nó là phải đi học, phải rời khỏi cái chỗ nghèo cùng đó, phải đến nhà trường học, thì đó là thực tế của nó. Còn cái đứa con mà nó chỉ bảo là tôi chỉ cần ngày là có hai bữa no thôi á, thì cái thực tế của nó là đi tìm và lượm được cái gì ăn được là ăn liền. Đó là thực tế của nó. Và cái mà đi học là cái không thực tế. Thành ra mình là người Phật tử, tất nhiên là mình, cái lý tưởng của mình là thành Phật độ chúng sinh, thì cái thực tế của mình nó là tịnh độ. Còn nếu mà mình chỉ bảo là miễn sao tôi sống được, miễn sao tôi hơn mọi người, mà miễn sao không có cái tai hại gì trong thế gian thì nó đến với tôi như vậy thôi đủ rồi, tôi không bị bắt bớ cầm tù, không bị những cái khổ, để tránh được chừng nào hay chừng đó, còn những cái căn bản như sinh lão bệnh tử gì thì thôi tôi chịu thua, thì cái đó là cái tâm phàm phu, cái tâm bình thường thôi, thì cái thực tế của mình nó là thế gian này. Thành ra vì vậy cho nên mình phải nói là cái thực tế nó tùy theo cái lý tưởng, cái tâm nguyện ở trong tâm mình nó mà nó thành ý nghĩa. Thành ra nếu là người Phật tử, nhất Phật tử đại thừa thì tịnh độ rất thực tế, tịnh độ giúp cho mình thành tựu cái lý tưởng của mình. Còn cõi này không thể được. Còn hành nói và hành đại bi thì có thể nói là trong giờ tôi là vị thầy, tôi nói trong vòng quý thầy. Trong vòng quý thầy mà nếu tôi nghe chuyện thì cũng quá lắm, nếu tôi nghe được thì tôi cũng nghe được một thầy hành đại bi, hành từ bi thôi chứ chưa nói là đại bi nữa, chưa nói là ba la mật được. Còn ra thì không có dễ gì ai hành được hết. Và quý thầy là thì dĩ nhiên những người xuất gia là những người dĩ nhiên cũng có những cái chịu đựng khổ kiết, thì chịu đựng gì nó hơn cái người tại gia đi. Mà hành còn chưa hành nổi nữa. Mà nếu mà nói là hành bừa hành mứa, tức là hành mà không cần biết lý do tại sao, không cần biết là hành để làm gì hết, tức là nó hành theo tình cảm thôi, thì cái đó thường thường nhiều khi nó thành tà đạo nữa. Thành ra vì vậy cho nên cái vấn đề của mình là mình phải học hỏi rất nhiều trước khi mình thực hành đại bi. Nhưng mà cái sự học hỏi của mình á, nguyên nhân mà học hỏi đó là vì đại bi mà học hỏi như vậy. Thành ra một người muốn thành công lớn, người đó phải học chăm, học nhiều. Nhưng mà lý do nào thúc đẩy người đó phải học nhiều như vậy? Bởi vì người đó muốn thành công lớn. Thì hiểu như vậy. Thành ra khi mà mình bảo ồ bây giờ tôi chưa có nghĩ gì đến cái chuyện mà làm việc này việc nọ để giúp dân giúp nước thì hết á, nhưng mà nếu mà tôi có cái ý nguyện đó rồi thì tôi mới đi theo cái con đường đó. Tôi biết mình phải học cái gì, mình phải học cái gì, học cái gì, mình đi đến đâu, mình làm những việc gì, sau đó mình mới thành tổng thống chẳng hạn như vậy. Rồi lúc đó mình mới thực hiện được cái ý nguyện của mình là muốn giúp ích cho dân cho nước. Thì cái vấn đề của đạo Phật nó cũng giống như vậy, là mình có thể làm được nếu mình hiểu rõ vấn đề và mình biết rằng là mình phải bắt đầu từ đâu mới đi theo con đường nào. Bây giờ hỏi tiếp câu hỏi thứ hai, đó là câu hỏi thứ nhất, trong này có 10 câu hỏi, 10 cái nghi nạn. Bây giờ cái thứ nhất xong, cái thứ hai, nếu là chúng ta có muốn nói thêm nữa về vấn đề thứ nhất thì này, mình đừng có nghe mấy cái này mà mình vội vã thấy con đường tịnh độ nó là cái gì giờ. Tức là mình nghe nói ở cõi này mà hành Bồ Tát đạo thì là nan hành đạo, tức là những vị Bồ Tát có đại tâm, còn phải về cực lạc thế giới là dị hành đạo. Thì mình nghe như vậy mà, ô, không lẽ mình mà lại dở như vậy, không lẽ mình mà lại phải mượn của A Di Đà Phật. Mình nghĩ như vậy, mình dư sức làm chứ, mình có Phật tính mà, dư sức làm. Nếu mình nghĩ như thế là nó sẽ rơi vào nhiều cái sai lầm nữa. Thành ra bởi vậy cho nên cái người Phật tử trước khi mình dứt khoát một con đường nào, ý nghĩa nào Phật pháp, mình phải hiểu rõ vấn đề. Phật tính có nghĩa là cứ làm gì nó cũng thành Phật hết. Mà Phật tính có nghĩa là mình phải làm đúng nhân duyên mới thành Phật được. Cũng như là cái hạt cam á, nó có cái chất cam, nó có quả cam trong đó, nó có cây cam đó. Rồi mình ủ như vậy, mình cầm cái búa, mình đập cái beng, cái nó vỡ ra hết, rồi mình bảo đâu bây giờ để xem sao cho nó thành. Mình dùng cái nhân duyên ác như vậy thì coi như nó tiêu diệt luôn. Hoặc là mình bảo nó là hạt cam thì chắc chắn nó sẽ sinh quả cam, cho nên á, mình cất nó ở trong cái tủ sắt. Nó không đúng nhân duyên, sao nó sinh ra thành cây, nó thành quả được. Thành ra nó có mầm đó, cái mầm đó chắc chắn bây giờ mình có để ở đâu nó cũng là mầm cam. Cái Phật tính của mình nó có ở dưới địa ngục, nó vẫn là Phật tính, nó không bị hư hoại. Nhưng muốn phát triển phải đúng cái nhân duyên nó mới phát triển được. Thành ra chúng ta không được ỷ thị vào cái Phật tính hay bất cứ cái gì mà làm ác, tức là gieo một cái nhân duyên không đúng. Thành ra vì vậy cho nên dù rằng tất cả các pháp là không, nhưng cái nhân quả vẫn rành rành, không có thể nào mà đi ngược, đi trái được. Nhân duyên nào thì quả như vậy. Thì đó là cho cái mình thấy như vậy. Thế cho nên trong nó có nhiều cái mà nhiều khi chúng tôi đi đây đi kia, thấy Phật tử, thấy cái tâm lý Phật tử, thì có nhiều vị Phật tử ấy, thì họ cũng thoạt nghe cái tịnh độ, họ thấy nó dễ dàng, thấy nó tha lực, họ cũng thấy nó không thực tế, thấy nó đủ thứ hết á. Từ cái chỗ đó cho nên người ta hiểu lầm về tịnh độ. Mà nhiều khi họ thấy nó không thực tế, như tôi vừa trình bày nãy, là bởi vì cái tâm của họ nó chưa hiểu gì về Bồ Đề Tâm. Tâm của họ nó chưa hiểu gì về cái ý nghĩa của Đạo Phật hết á. Đạo Phật là để làm gì họ chưa có biết. Họ vẫn còn nghĩ cho tôi. Thành ra họ thấy những cái pháp môn của Đạo Phật họ thấy nó không thực tế. Nhưng một khi họ hiểu rõ là họ theo Đạo Phật là theo con đường Phật là đi đến đâu, đi đến cái chỗ thành Phật độ chúng sinh á, thì họ mới biết ngay là họ không thể nào làm được cái chuyện đó khi mà còn ở trong cái thế gian này. Là khi không có Phật, khi không có các Bồ Tát làm bạn của mình, khi không có cái chỗ mà để nghe, để giảng, để mà tu luyện cái trí huệ đó, lúc đó họ mới thấy là phải có tịnh độ. Thành ra những cái người đó dù là bác sĩ, kỹ sư ở ngoài đời, dù là tiến sĩ ở ngoài đời chăng nữa, nhưng mà bởi vì họ chưa có hiểu gì về Đạo Phật hết á, thế cho nên nhiều khi họ theo á, nó sai lầm lắm. Rồi một phần nữa những cái bằng cấp ngoài đời nó làm cho cái ngã của họ tăng trưởng. Thế cho nên nhiều khi họ không có chú ý lắng nghe. Họ cứ nghĩ là mình tự mua một vài quyển sách về Phật học, mình đọc lấy, rồi cứ đi tìm cái ý nghĩa cao ở trong đó rồi cho là đúng rồi, rồi tự thực hành lấy. Rồi mình cũng thấy, mình lại bảo cái ông đó tại sao ông bác sĩ, ông đó kỹ sư mà tại sao ông lại theo như vậy, thì chắc cái đó nó phải có cái gì hay. Nhưng lầm lẫn lắm, cái Đạo Phật nó không nằm ở cái chỗ bác sĩ kỹ sư. Không phải một người bác sĩ là theo đạo nó sẽ mau lẹ hơn là một người bình thường, mà nó có theo đúng nhân duyên hay không. Và đặc biệt cái Đạo Phật nó đi ngược lại cái ngã. Bằng cấp cao, ngã cao thì khó vào đạo lắm. Thế nên chính vì vậy mình hiểu như thế thì mình phải vững cái tâm, đừng có để nó lung lay trước những cái gọi là ngũ trược ác thế này. Nó kêu là như vậy, chúng sinh thì trược, chúng sinh thì nó không có thanh tịnh, chúng sinh á, là như tôi nói, nó tăng trưởng cái ngã. Rồi những cái kiến trược, rồi những cái, tất cả những cái ý nghĩa mà người ta theo, những cái phong trào người ta theo, nó đều là bất tịnh hết, gọi là kiến trược. Thành ra không phải là mình thấy có một cái người nào nó mà có cả ngàn người theo, mình bảo chắc phải có cái gì hay. Cái hay đó đối với thế gian có thể có, nhưng mà cái hay mà đối với Đạo Phật nó không có ở nơi đó. Thành ra vì vậy mình không có thể đoán định. Tôi nói thẳng ra, ví dụ như cô Thanh Hải hả? Rồi mình có thể đoán định là cô phải có cái gì hay. Rồi khi thấy cô là một con đi cô thì mình nghĩ đó, chắc là cô cái biết của cô về Đạo Phật nó phải trúng. Cho nên mới nhiều người hay như thế, nhiều người theo như thế. Nhưng mà cái đó không phải như thế, mình đừng có nên nghĩ như vậy. Cái Đạo Phật không có thể đánh giá bằng những cái của thế gian này được. Mà phải chính mình ấy, chính cái sự sáng suốt của trong mình ấy, chính cái nhận định của chính mình ấy, trên cái bình tâm của mình, trước cái bản ngã của mình nữa. Mình không để bản ngã mình nó xui khiến, để bản ngã mình nó thôi thúc mình nhận định cho nó kỹ lưỡng. Mà cái cách đó hay nhất là cách mình phải nghe hiểu, mình phải đa văn. Rồi lúc đó mình lấy cái bản thể trong sáng thanh tịnh ở trong mình nó mà nhận định, thì đó nó mới là đạo Phật. Thành ra cái đó nó chứ nó không phải là cái chuyện một phong trào, cái gì ngoài người ta ào ào mà mình lấy cái đó làm đạo Phật được. Thì cái bằng chứng ngày nay bây giờ cô Thanh Hải có là ni cô nữa không? Đã thấy rõ là vậy. Cái mà câu người ta lúc đầu thì cũng là đạo Phật, nhưng bây giờ đạo Phật gì đâu. Bây giờ để tóc dài, sửa sắc đẹp, trình diễn thời trang, đi đâu cũng ăn bận cho thật đẹp. Bây giờ nhiều người đến coi rồi, coi bữa nay cũng mặc ăn bận làm sao. Thì câu hỏi thứ hai, câu hỏi là thể của Pháp là không, xưa nay vẫn vô sinh và bình đẳng vắng lặng. Nếu bỏ ta bà mà cầu về cực lạc, như vậy chẳng phải là trái với cái lý nói trên đó ư? Thì lại trong kinh có nói là muốn cầu tịnh độ trước phải tịnh cái tâm mình. Tâm mình thanh tịnh, cõi Phật mới thanh tịnh. Người cầu sinh tịnh độ cũng trái luôn với cái lý này. Giờ đặt ra hai câu hỏi nghi ngờ. Cái vô sinh á, vốn nó là bản thể của các pháp. Cõi ta bà này bản thể nó cũng là vô sinh. Cớ gì bây giờ mình lại bỏ ta bà mình cầu sinh tịnh độ? Cõi ta bà là cõi của mình, nó kêu là ta bà, tức là sa ha, tức là cõi tham nhẫn. Cõi này phải nhẫn. Nhưng mà bản thể nó là vô sinh rồi thì cần gì phải bỏ nó đi tìm cái gì nữa? Thì như vậy trái với lý vô sinh. Ở trong kinh nói rằng là mình phải tịnh cái hãng thì mình mới được tịnh độ. Bây giờ tự nhiên mình cứ vậy mà cầu sinh, không phải là trái với cái lý trong kinh nói sao? Bây giờ trả lời vấn đề ấy có hai nghĩa, xin phân làm đáp một cách tổng quát và đáp một cách chi tiết. Về phần tổng đáp á, nếu mà ông cho rằng cầu về tịnh độ tức là bỏ đây tìm kia không hợp với lý bình đẳng, như bình đẳng bởi vì tất cả đều là tính không, cho nên tất cả đều bản thể của tất cả đều bình đẳng với nhau, tức là vô sinh á. Nếu mà ông chấp nhận như vậy và ông cho là sinh về tịnh độ tức là bỏ đây tìm kia không hợp với cái lý bình đẳng như thì tôi có thể bắt bẻ ông như sau. Ông á đi chấp ta bà không chịu cầu về cực lạc, chính ông là cái người mà bỏ đằng kia mà chấp vào đằng này. Thì tôi cũng dùng cái đó tôi bắt bẻ lại ông vậy. Nếu ông dùng cái đó ông bắt bẻ tôi là ông bảo tôi là bỏ ở đây đi tìm cái đằng kia, thì tôi cũng bắt bẻ lại tại sao ông lại bỏ cái kia, ông lại ôm giữ cái này. Thì đó là một cách nó trả lời cách tổng quát. Nếu ông nói rằng là tôi không cầu kia mà tôi cũng không chấp ở đây, thế như vậy ông bị mắc cái lỗi đoạn diệt. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã có nói Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề đối với các pháp không có thể nói tướng đoạn diệt. Đây trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật có nói với ông Tu Bồ Đề như vậy. Khi phát tâm vô thượng Bồ Đề tức là tâm trí huệ thấy các pháp là tính không, thì khi nói là cái tâm mà thấy các pháp là không á, tức là độ tất cả chúng sinh mà không có chúng sinh nào được độ, thì đừng có thừa hiểu lầm mà nghĩ đó là cái tâm diệt hết tất cả các tướng, cái đoạn diệt hết tướng của các pháp. Đức Phật nói là cái tâm vô thượng Bồ Đề á, nó không có phải là cái tâm diệt hết tất cả tướng của các pháp, không hề phải như vậy. Tức là cái tính không của đạo Phật nó không phải là diệt hết các pháp, mà tính không của đạo Phật có nghĩa là nhân duyên là chính, mà mình phải theo lý nhân duyên. Và khi theo lý nhân duyên rồi mình muốn an lạc hạnh phúc, mình phải theo cái nhân duyên an lạc hạnh phúc. Mình không được ỷ vào một vị thượng đế nào, mình không được ỷ vào một cái tôi nào của mình nó còn hoài, cái linh hồn nào của mình nó còn hoài, mà mình phải theo nhân duyên. mình mới đạt được. Cái tính không nó phá đi một cái bản thể thật có của một cái tôi, hay là một cái linh hồn có thật, hay là một vị thượng đế, một cái nguyên lý thường hằng nào đó, nó phá cái đó đi và nó trả mình về với nhân duyên. Con người ai cũng muốn sướng, ai cũng sợ khổ, cho nên mình đừng có dựa vào một cái ông nhà giàu nào đó, một ông tổng thống nào đó mà mình tạo những cái nhân duyên xấu rồi mình cứ đòi được sướng. Trong cái đời sống vĩnh cửu của mình á, mình đừng có đòi dựa vào một ông thượng đế nào đó. Mình bảo tôi có ông thượng đế rồi, chắc chắn tôi về thiên đường rồi, rồi tôi không có sợ cái gì nữa. Rồi mình cứ vậy mà tự tung tự tác mà mình tạo nhân duyên ác. Cái tính không nó phá các cái ý nghĩa mà thường hằng kia đi, để nó nói rằng là chính mình phải trách nhiệm lấy cái hành vi của mình theo nhân duyên. Tức là chính cái sướng khổ là do mình tạo lấy theo nhân duyên, mình phải tạo cái nhân duyên tốt. Mà khi mà theo đúng cái lý của đạo Phật tính không đó, mình theo đúng lý nhân duyên, thì khi mà mình đã tạo cái nghiệp tốt theo nhân duyên tốt thì không có một ông thượng đế là có quyền trừng phạt mình hết. Đối với đạo Phật là như vậy và chắc chắn là như thế. Thành ra vì vậy cho nên trong đạo Phật nói cái tính không lên, mà tính không nó lại đúng với lại cái bản thể thực sự chân lý của các pháp, để cho mình phát cái trí huệ đó và mình phát được cái tâm mạnh mẽ, cái tâm nhân quả, tâm lương thiện. Bởi vì khi mà thấy được cái nhân duyên nhân quả như vậy thì mình thấy chắc chắn phải làm thiện, gốc của mình phải làm thiện, không thôi thì dù bản thể mình là không, mình vẫn phải lãnh đủ tất cả những nghiệp quả xấu. Dù mình có một sự ủng hộ của một thượng đế nào đó, mình vẫn phải lãnh nghiệp diện những cái nhân, những cái quả xấu, bởi vì mình đã gieo cái nhân xấu. Thì đó là cái nguyên lý thiện ở trong đạo Phật, nếu mình có được cái trí huệ tính không đó. Thành ra mình đừng có nghĩ là cái trí huệ thấy tính không, tức là trí vô thượng bồ đề, đó là cái trí đoạn diệt, tức là cho rằng không có cái gì hết. Thành ra chính vì vậy nên cực lạc thế giới là cái nhân duyên thiện, nhân duyên tối thiện, nhân duyên thiện vĩnh cửu của mình. Đó cho nên mình phải dựa vào đó mà có cái hành của mình, tức là vãng sinh về đó để mà mình thành tựu cái kết quả tốt nhất của mình. Đó là nói ở phần tổng đáp như vậy. Còn phần mà biệt đáp, tức là nói một cách riêng tư và chi tiết, thì như ông đã giảng về lý vô sinh và tâm tịnh, tức là ông này ông đem cái lý vô sinh và cái lý tâm tịnh ra để mà bắt bẻ cái sự cầu sinh về cực lạc, thì giờ đây tôi xin giải thích. Vô sinh cũng chính là lý bất sinh bất diệt. Nói vô sinh có nghĩa là không sinh không diệt đó. Bất sinh là các pháp giả hợp của sinh duyên không tự tính, nên không thật có sinh thể và thời gian sinh. Nghĩa bất sinh là như thế nào? Bất sinh là các pháp vốn nó chỉ giả có do sự phối hợp của các cái nhân duyên mà sinh ra, thực ra nó không có tự tính. Tức là nó nói một cách khác là tự nó không là nó được, tự nó không có được, cũng như tự cái nhà nó không tự có được, cái nhà nó tự có, nó không cần đến nhân duyên để có nó, tức là không cần đến gạch ngói đá, không cần đến ông thợ, nó tự nó có. Thì như vậy là nó không có tự tính. Không có tự tính như thế là nó phải cần đến các nhân duyên tạo ra nó một cách giả thôi, chứ nó không có thật, cho nên gọi là giả hợp để sinh ra. Nếu không thật có sinh thể, tức là tự thể nó không sinh được á, cho nên nó không thật có cái sinh thể và thời gian sinh, cho nên nó chưa từng bao giờ nó sinh hết, và cũng chưa từng bao giờ nó tự có để nó sinh. Nó không tự có, thành ra nó không từng sinh bao giờ hết, người ta mới kêu nó là bất sinh. Xét ra không phải là thật từ đâu mà đến nên gọi là bất sinh. Thực ra nó từ đâu đến đây? Bây giờ nói kỹ ra mình nhìn cái nhà này, nó toàn là nhân duyên không à? Toàn là thành phần không à? Nó không có cái nhà. Thì mà bây giờ tôi sắp xếp nó lên như vậy ấy, thì sẽ có một cái nhà. Cái nhà đó nó từ chỗ nào nó đến? Nó từ các viên gạch này nó đến hả? Mà nếu nó từ các viên gạch nó đến thì mình cầm một viên gạch thì mình phải thấy cái nhà rồi. Mà nếu nó từ viên gạch mà nó đến thì nó không cần đến phải cửa sổ, nó không cần đến mấy cái khác nữa. Cái nhà nó từ đâu nó đến? Người ta thường hỏi Như Lai từ đâu mà đến. Như vậy Đức Phật nói về cái Phật tính ấy, cái bản thể của Phật. Bây giờ nói về các pháp nó cũng như vậy. Pháp từ đâu nó đến? Nó không có chỗ nào nó đến hết. Nó không từ đâu nó đến hết. Nó do nhân duyên thì tự nhiên nó như là nó hiện ra như huyễn thôi. Và nó không có từ cái chỗ nào mà nó tới được. Tìm cái chỗ tới mà tìm không ra. Thì như vậy gọi nó là bất sinh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không có tự tính. Nó không bảo rằng ta phải hoại diệt, mình hoại diệt. Vì nó không thật có cái chỗ nào đó để nó đi đến đó, cho nên gọi là bất diệt. Thì cũng từ cái chỗ không có tự tính nó, mình có thể nói nó diệt được. Bây giờ mình gỡ bốn bức tường này đi, mình bảo rồi cái nhà nó diệt. Cái nhà nó đâu có đâu mà nó diệt. À, khi nó diệt như vậy mình bảo là cái nhà nó đi khỏi chỗ này nó về chỗ nào, không có cái chỗ nào để nó về, nó về đâu? Thì cũng có cái chỗ nào để nó tới, từ chỗ nào mà nó tới cũng có cái chỗ tới để mà nó đi đến tới đó. Thành ra như vậy á, mới kêu là bất diệt, cái kia kêu là bất sinh. Cho nên lý vô sinh hay bất sinh diệt nó không phải ngoài các pháp sinh diệt mà có. Thì cái lý vô sinh này á, với tức nói cách khác là cái lý bất sinh diệt đó, nó không có ngoài các pháp sinh diệt. Thì bây giờ chúng ta cái chỗ này nó khó, bởi vì nó bắt đầu về cái Phật pháp, về trí huệ, thành ra nó khó. Về trí huệ thì dĩ nhiên mình phải suy nghĩ rất lâu ngày lâu dài. Cái nhà nó được dựng lên, cái nhà nó không từ chỗ nào nó tới đây. Đấy. Nó hiện hiện ra như huyễn, như mộng, như huyễn thôi. Nó có một cái danh từ để kêu cái nhà, nó có một cái tâm thức để nhận thức cái nhà. Nhưng mà nó như huyễn thôi, nó do nhân duyên còn trụ đó thì nó còn có đó. Nhưng mà do đó cho nên nó không từ đâu đến, nên gọi là không sinh. Khi mà mình gỡ đi hết các nhân duyên thì nó cũng không có cái gì để mất hết. Cái nhà nó không tan biến, nó không đi đến một chỗ khác, nó không mất đi đâu hết, bởi vì nó không có. Cho nên nó gọi là bất diệt. Nhưng mà cái lý mà bất sinh bất diệt đó nó từ đâu mà ra? Nó từ cái nhà mà ra. Nó từ cái nhà như mộng huyễn. Nó từ cái nhà giả hợp. Nó từ nơi cái nhà đó. Từ cái chỗ là không có gì hết, mình thấy như là có một cái nhà. Rồi từ cái chỗ mà như là có một cái nhà đó, mình thấy có một cái nhà mất đi. Cái đó kêu là sinh diệt. Những sinh diệt đó nó chuyển theo cái nhân duyên. Và trong cái pháp sinh diệt đó, cái lý bất sinh bất diệt nó nằm ở nơi đó. Thì cái pháp mà sinh diệt đó, Đức Phật kêu là thế gian pháp. Cái nguyên tắc, cái bản thể, nguyên lý bất sinh bất diệt của cái pháp sinh diệt đó, Đức Phật kêu là xuất thế gian pháp. Trong cái pháp này, nếu mà cái tâm mình vô minh, mình thấy cái pháp nó thật có, cho nên mình thấy nó thật có sinh. Khi nhân duyên nó chuyển, mình thấy nó thật có diệt. Do cái tâm vô minh đó, nó khởi sinh phiền não. Phiền não nó bất tận. Nếu mà vô minh vẫn còn có đó. Nhưng trong cái lý mà sinh diệt của các pháp á, nó có cái bất sinh bất diệt. Nếu cái trí huệ mình nó thấy được cái nguyên lý bất sinh bất diệt đó, thì mình sẽ có được cái trí xuất thế gian. Trí đó nó diệt được phiền não. Nó diệt được vô minh. Thành ra ở đây mới nói là mình đừng có nghĩ cái bất sinh bất diệt nó là một cái gì nằm ngoài cái pháp sinh diệt. À, bất sinh bất diệt không phải ngoài các pháp sinh diệt mà có. Vì thế chẳng phải là không cầu sinh tịnh độ mà gọi là vô sinh. Ở đây này mới kết luận như vậy, cái lý này nó khó. Cho nên khi người kia bắt bẻ nói là ông không thấy được cái lý vô sinh, cho nên ông mới cầu sinh tịnh độ. Nhưng mà ở đây trí giả đại sư cho mình thấy là ông sai rồi. Ở vậy là ông chấp cái vô sinh. Ông cho là vô sinh là một cái gì ngoài cái sinh diệt. Ông cho là vô sinh là một cái pháp nữa, đứng ngoài, riêng biệt. Ông nghĩ vậy là ông nghĩ sai. Cái vô sinh ở trong đạo Phật nó không nằm ngoài cái sinh diệt. Bây giờ khi tôi nói là tôi là không, nói theo cái lý của đạo Phật, thì không có nghĩa là có một cái không nào đó nó nằm ngoài cái thân xác của tôi, nó nằm ngoài cái tư tưởng của tôi. mà chính cái thân xác, cái tư tưởng của tôi nó là không. Cho nên tôi vẫn suy nghĩ, và chính cái suy nghĩ đó là tính không. Cho nên tôi vẫn dùng thân tôi để đi lại, chính cái thân tôi đi lại đó là tính không. Chứ không phải là khi nói tôi là không, nhưng mà ông là không rồi tại sao ông còn bước đi tới, bước đi lui, tại sao ông còn suy nghĩ? Cái người mà lý luận như vậy là lý luận sai. Thành ra nếu mình bảo chứ bây giờ tất cả các pháp vô sinh, tại sao ông còn đi cầu sinh về tịnh độ? Cái người mà lý luận như vậy, lý luận chật lất. Mà cái chỗ mà khó hiểu, khó giải thích trong đạo Phật đó, là không với nhân duyên đó, nó không khác nhau. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Khi chứng cái không, nó không có mất cái sắc đi đâu hết á. Bởi vì chính cái sắc nó là không, chính không nó là sắc. Và chính trong cái hành động của mình á, cái tính không nó nằm trong đó. Và để thể hiện cái tính không đó cho nó được hữu ích đó, thì mình phải theo cái nhân duyên. Mình bảo là bây giờ tôi không có trí huệ, tôi không có đại bi, nhưng mà Bồ Tát sẽ nói mình là anh đừng có nên nói là anh không có, anh không có đặt đúng vào cái nhân duyên của đại bi và trí huệ thôi. Chứ anh đặt đúng vào cái nhân duyên của đại bi và trí huệ, anh sẽ có đại bi và trí huệ. Mình bảo cái nhân duyên đó, nhân duyên nào Bồ Tát nói là đó là cực lạc thế giới, là tịnh độ. Rồi anh sinh từ đó thì anh sẽ đúng cái nhân duyên để thấy. Thì mình phải hiểu như vậy, tức là cái tính không của mình lúc đó nó thành ra là đại bi, nó thành ra là trí huệ, bởi vì có đủ nhân duyên. Cái đại bi và trí huệ ở trên cõi cực lạc thế giới với cái vô minh và tham ái của mình ở cõi này, cái bản thể của nó đều là không hết. Nhưng mà mình có muốn cái không của mình là vô minh với tham ái không, hay mình muốn cái không của mình nó là đại bi và trí huệ? Thì tùy mình. Chứ mình đừng có ỷ y mà tôi vốn là tính không rồi, tôi đâu cần phải về cực lạc nữa. Tức là tôi đâu cần phải tìm một cái nhân duyên nào đúng nữa. Bây giờ tôi ở đây, tôi cứ phiền não như vậy, đó là tính không rồi. Tuy mình là tính không, nhưng phiền não vẫn là phiền não. Không tức phiền não tức không. Và cái người mà chịu đựng, cái người mà bị tất cả cái đau khổ đó vẫn là mình thôi. Thành ra mình đừng có ỷ và tính không để mình đòi là mình thoát được một cái gì ngoài nhân duyên. Mình phải theo nhân duyên. Thành ra vì vậy đây là cái chỗ mà rất là thâm sâu ở trong đạo Phật. Đức Phật nói với ngài A Nan, khi ngài A Nan nói là lý nhân duyên thật là dễ hiểu, Đức Phật bảo đừng có bao giờ nói như vậy. Cái nhân duyên nó thậm thâm, tức là rất thâm sâu, nan giải, khó hiểu, mà chỉ có những bậc trí mới hiểu nổi. Đức Phật đã xác định lại với ngài A Nan như vậy. Thành ra bởi vì nhân duyên chính là tính không. Tính không ở đây ấy, cái không mà bình đẳng ở đây nó không có nghĩa là Đức Phật được hưởng sao mình được hưởng như vậy. Cái bình đẳng này mình phải lấy thí dụ, vì nói về cái lý nó rất khó nhận định. Thí dụ như cái tấm gương nó phản ảnh những cái hình ảnh ấy, tấm gương đó gọi là bình đẳng. Một người rất là đẹp với lại một cái con ma quỷ rất xấu, nó đứng trước tấm gương á, tấm gương nó đều bình đẳng, nó hiện hai cái hình đó lên theo đúng cái nhân duyên của hai cái hình đó, đó gọi là bình đẳng. Nếu mà tấm gương nó bình đẳng theo cái nghĩa của mình nghĩ á, là một người rất đẹp là do vì người đó biết cách trang sức, biết cách trang điểm, biết giữ gìn, biết cẩn thận, với lại một con ma quỷ nó lười biếng, rồi nó sống theo những hạnh xấu và nó mang lại cái kết quả như vậy. Nó đứng trước tấm gương nó hiện ra hai cái mặt giống hệt nhau. Thế vậy cái tấm gương nó không có bình đẳng. Thành ra cái tính không nó bình đẳng theo nhân duyên, nên gọi là bình đẳng. Chứ mình đừng có hiểu lầm cái bình đẳng, cái tính không nó đẳng bình đẳng như vậy rồi mình bảo nó thôi mình bây giờ coi như là Phật rồi đó. Không phải như vậy, mà cái bản thể không nó như vậy. Và cái bản thể không nó bình đẳng, và đồng thời nó làm cho mình có thể thành bất cứ cái gì được. Bởi vì vốn bản thể mình là không, cho nên mình không bị cái tôi nó chướng ngại. Còn nếu mình nghĩ là cái tôi nó có thật thì mình bị chướng ngại, mình không làm sao thành Phật được. không làm sao mình chuyển biến con người mình được, bởi vì cái tôi mình nó thật có. Nếu cái tôi mình nó là A thì mình có tu lục độ ba la mật nó vẫn là A, nó không phải là B là Buddha được. Thành ra bởi vì bản thể mình là không, cho nên mình dựa theo nhân duyên nó, mình chuyển cái thể của mình theo nhân duyên nó thành nhân duyên nào cũng được. Và chính vì vậy cho nên tính không không ngoài nhân duyên, nhân duyên không ngoài tính không. Thì khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới biết rằng là thứ nhất là cái chuyện sinh á, chính cái chuyện mình cầu sinh á, bản thể nó là không rồi, cho nên không có thể lấy cái bản thể không, cái vô sinh để bắt bẻ cái sự sinh của mình được. Thì ông này cũng bắt bẻ, ông bảo là bản thể các pháp là vô sinh, sao anh lại cầu sinh? Cái ông đó là ông nói chật. Cái chính cái sinh đó nó là tính không, chứ không phải là không có cái sự sinh đó mà là tính không được, mà là vô sinh được. Đó là những cái lý ở đây, tức là đi vào chi tiết để phá. Vì thế mà cái lặp lại cái câu nói, vì thế mà chẳng phải rằng không cầu sinh tịnh độ thì mới gọi là vô sinh. Trung Quán Luận có nói, tức là cũng là một bộ luận của Ngài Long Thụ, các pháp do nhân duyên mà sinh, ta nói chính là không, còn gọi nó là giả danh, nó cũng có nghĩa là trung đạo. Thì do đó cho nên khi mà Ngài Long Thụ là cái ngài mà bậc trí huệ chuyên môn là giảng về tính không á, Ngài nói là tính không nó chính là nhân duyên, các pháp mà nhân duyên sinh ra ta gọi các pháp nhân duyên ấy là không, ta cũng gọi là giả danh. Giả danh tức là như khi tôi nói nãy, cái nhà nó chỉ giả có và có một cái danh từ gọi là nhà. Các pháp này nó không thực có, nhưng nó có các danh từ để xác định nó, gọi là giả danh. Cũng gọi nó là trung đạo, nó không sinh không diệt nên kêu là trung đạo. Sinh là một đàng, diệt là một đàng, nó không phải hai đằng, nó đứng giữa, kêu là trung đạo. Ngài lại nói các pháp không tự sinh, cũng không từ nơi cái khác mà sinh, không phải là cộng sinh, cũng phải là vô nhân mà sinh, nên gọi là vô sinh. Đây là cái nguyên tắc căn bản nhất của tính không của Ngài Long Thụ. Cái mà vô sinh mà Ngài lý luận đó, thứ nhất không, nó không tự sinh được. Thứ hai nó không từ nơi cái khác mà sinh. Thứ ba không phải là tự nó với cái khác cộng lại mà sinh. Và thứ tư cũng không phải là không có nhân duyên mà nó sinh. Cho nên gọi nó là vô sinh. Thì bây giờ ba cái trường hợp đầu á, nó có bốn trường hợp. Ba cái trường hợp đầu á là không tự nó sinh được, cho nên nó cũng không từ cái khác mà nó sinh được. Vì chính tự nó còn không sinh được, làm sao mà từ cái khác mà sinh ra nó được. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai á, khi mà gọi là cái kia là cái khác thì phải có cái tự, rồi cái kia nó mới thành cái khác được. Khi mà cái tự nó chưa có thì sao gọi cái kia là cái khác được. Chữ khác ở đây theo danh từ Hán nó là tha. Khi mà mình chưa có thì cái tha kia làm sao nó là cái tha được. Bởi vì cái tha bao giờ có cái tự, cái tha nó mới là cái tha được. Thành ra không thể nào mà tự nó sinh thì chắc chắn nó không tự có, thì không, những cái kia không còn nghĩa là tha nữa. Mà tự nó không có mà cái kia là một cái tha thì làm sao lại sinh ra cái tự được. Mà cái tha đó, nơi chính cái tha đó nó cũng là cái tự nữa. Thành ra cái tự không có thì cái tha nó cũng không có luôn. Bởi vì mỗi cái tha nơi chính nó là cái tự. Thành ra chính vì vậy cho nên tha tự đều không sinh được. Bây giờ nếu tha tự mà cộng lại á thì càng không sinh được nữa. Ví dụ bây giờ nói ví dụ cho mình dễ hiểu, mình cho cái nhà là tự, cái tường, cái viên gạch là tha, thì bảo là cái nhà không tự nó sinh. Mình nghĩ là cái viên gạch là tha, cái viên gạch sinh ra cái nhà. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà tự cái nhà nó không có, tự nó đã không có thì làm sao từ nơi một cái khác mà nó có được. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai nữa là chỉ khi nào mình kêu cái viên gạch là tha là khi cái nhà nó có, gọi cái nhà là tự rồi đối đãi với cái nhà mình mới nói cái viên gạch là tha. Còn khi cái nhà nó chưa có, cái viên gạch đâu có gọi là tha được. Cái viên gạch nó lấy một cái gì để mà nó kêu nó là tha? Viên gạch nó chỉ là tha đối với cái nhà, đối với một cái khác nữa. Điều thứ ba nữa, chính cái viên gạch đó, nó cũng là tự. Viên gạch đó, tự nó cũng là một cái tự. Viên gạch cũng không tự sinh được. Tại vì viên gạch đó nó cũng là những cái chất cát, chất gì đó, nó họp lại. Thành ra vì vậy là cái nhà không tự sinh, thành ra các cái khác cũng sinh ra nó được. Hai cái cộng lại cũng sinh được. Nếu vậy mình kết luận bảo vậy thì cái nhà này không cần nhân duyên, cái đó là sai nữa. Cái nhà phải có nhân duyên. Thành ra nếu mà ai nói không có nhân duyên mà sinh á, càng chật lất. Bởi vì nếu không cần nhân duyên mà sinh á, thì cái ly không phải là nhân duyên của một con người. Cái ly có thể sinh ra con người. Hư không không phải là cái nhân duyên á, để thành ra cái nhà. Hư không có thể thành cái nhà. Nếu mà mình chấp nhận cái lý là vô nhân duyên, vô nhân mà sinh á, thì nó là như vậy. Thành ra cái đó là một cái tà kiến sai lầm hết sức. Thì kết luận lại một điều, một điểm cuối cùng á, thì cái câu kệ nói là Ngài Long Thụ nói là cho nên ta nói là vô sinh. Tức là trong cái vô sinh là không có, mình không có tìm được một cái gì để sinh, mà mình cũng không được chấp là vô nhân mà sinh. Đấy. Thì gọi là vô sinh. Thế tức là ở đó đã ngầm cho mình có một cái ý rằng là các pháp vốn là vô sinh, nhưng các pháp vô sinh theo nhân duyên. Chứ đừng có chấp là không có nhân. Mà do vì là các nhân duyên cho nên các pháp mới có ý nghĩa vô sinh. Thì cái này chúng ta cũng phải nghĩ đi nghĩ lại và cho nó thấm nhuần rất nhiều, từ từ nó mới rõ ràng ra. Rồi Kinh Di Ma còn nói, tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tình không, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sinh. Đó là trong Kinh Di Ma Cật. Kinh lại nói tiếp, ví như có người tạo lập cung thất, nếu cất ở chỗ đất trống thì tùy ý không ngại, nếu muốn xây giữa hư không thì tất nhiên không thể thành. Chư Phật thuyết pháp thường đương theo nhị đế, không có hoại giả danh mà nói thật tướng của các pháp. Tất cả những cái bài kệ, tất cả những cái ý nghĩa của kinh trích ra ở đây á, là muốn trình bày cái ý nghĩa là mình đừng có chấp cái tính không mà đứng ngoài nhân duyên. Thành ra chư Phật thường thuyết pháp thường đương theo nhị đế, không hoại giả danh, tức là không hoại các pháp thế gian, mà nói thật tướng của các pháp. Tức là khi Đức Phật nói tính không, không có phải Đức Phật bảo là không có gì hết, không có gì hết rồi nói tính không, mà Đức Phật bảo chính thế gian này nó là tính không, tức là không có hủy hoại cái thế gian pháp gọi là giả danh. Mình tại sao mình có? Nếu mình là thật có rồi thì có lẽ mình không có như ngày nay, bởi vì mình tự có rồi. Nhưng do bởi vì mình không có, cho nên nhờ nhân duyên bố mẹ với lại nguyệt thức của mình phối hợp lại, cho nên mình được sinh ra. Cái được sinh ra của mình đó là do bởi vì bản thể mình không có thật, thật có như vậy, cho nên nhân duyên nó làm cho mình sinh ra. Và từ nhân duyên, bởi vì do nhân duyên cho nên khi mình sinh ra rồi cho đến ngày nay á, mình khác. Chứ không phải từ cái lúc mình sinh ra cho đến bây giờ mình vẫn cứ nằm một chỗ khóc oe oe. Vì nhân duyên, vì có sữa, vì có đồ ăn, vì có không khí thở, vì có sự chăm nom, vì có đó cho nên cơ thể của mình nó tăng trưởng, nó lớn. Rồi vì có sự dạy dỗ, vì có sự nhắc nhở cho nên trí tuệ của mình nó tăng trưởng. Nó theo nhân duyên, nó biến chuyển, cơ thể lẫn tâm mình cũng vậy, nó biến chuyển theo nhân duyên. Cho nên đời sống này nó có là do nhân duyên, và nó không có một cái gì thật đằng sau nhân duyên đó hết. Cái đằng sau nhân duyên nó là tính không, và cái tính không đó không phải đứng tách rời khỏi nhân duyên, mà tính không đó với nhân duyên nó là một. Nếu mà có một trong nhân duyên nó có một cái gì thật thì nó chặn đứng cái sự phối hợp của nhân duyên mà mình không có biến chuyển nữa. Vì vậy cho nên ở đây mới nói theo nhị đế, tức là thứ nhất là vẫn nói theo thế gian pháp, thứ hai nói theo xuất thế gian, tức là tục đế thì là có, chân đế là không, không với có không khác nhau. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đó là nhị đế. Thì như vậy á, cho nên mình đừng có nghe nói là một người đi tu, một người tu hành tụng kinh niệm Phật, mình bảo ô tất cả là không, anh tụng kinh niệm Phật chi ạ? Đó tức là mình cho cái không nó khác với lại, mình cho cái tính không nó khác với nhân duyên. Và mình phải hoại đi tất cả các tướng thì mình mới cho đó là không. Nhưng mà nhân duyên với không, sắc tức thì không, tức thì không, nhân duyên nằm ngoài không được. Mình có thể nói tôi tụng kinh là nhân duyên, mà nhờ cái nhân duyên mà tôi chuyển được là bởi vì tôi là tính không. Cho nên tôi tụng kinh nên về sau này tôi thay đổi. Cho nên nhờ tính không mà nhân duyên hoạt động. Mà nhờ nhân duyên hoạt động nó cho nên nó chứng minh được tính không. Cho nên người trí tuy siêng cầu sinh tịnh độ mà rõ cái sinh á, bản thể của sinh nó không thật có. Đây mới là chân vô sinh và cũng là nghĩa tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh. Ở đây này mới nói là đó. Cho nên mình là phàm phu, mình cầu sinh mình vẫn thấy là có một cái tôi thật đi sinh. Nhưng mà người trí á, cầu sinh tịnh độ mà biết rằng là cái sinh đó vốn nó không sinh, thì đó mới là chân thật. Cầu sinh tịnh độ mà chân thật là cái lý vô sinh. Mình đừng có tìm cái chân lý của đạo Phật ngoài cái giả tướng của thế gian này, ngoài cái hành tướng của thế gian này. Tức là nếu mình muốn chứng tinh thông á, mình vẫn phải nói năng đi đứng qua lại, vẫn phải tiếp xúc mà mình thấy cái đó là tính không. Ví dụ mình thấy một người buồn, mình bảo buồn nó là tính không, nó do nhân duyên. Cho nên hồi trước người đó đâu có buồn, 5 phút trước người đó không buồn. Nó do nhân duyên, cho nên nhân duyên đến một cái buồn nó thành tựu. Cái buồn nó hiển hiện ra là giả danh thôi, nó là thế gian pháp, nó là thuộc về tục đế. Cái bản thể nó là tính không, do đó cho nên mình có thể thay đổi nó được. Mình đưa nhân duyên vào, mình đến mình ái ngữ, mình dịu dàng, mình vuốt ve, mình giải thích mình này nọ gì. Mình đưa tất cả những nhân duyên, cộng với lại cái nhân của người đó, hiểu biết suy nghĩ của người đó, thì cái nhân duyên mới nó tới một cái buồn nó mất, cái sướng nó hiện ra. Thì như vậy cái nhân duyên với tính không á, nó đi với nhau. Nếu cái buồn là thật có thì nhân duyên đến vô ích. Do buồn nó không có cho nên nhân duyên nó hiển hiện và kết quả nó thành tựu. Mình chuyển được cái buồn thành cái an lạc, cái vui. Khi chuyển thành cái vui rồi mình cũng biết cái vui đó cũng chỉ là nhân duyên thôi, nó không thật có. Nhưng mà mình muốn giữ cái vui đó nhiều, mình phải tìm cái nhân duyên, tức là mình phải kiên trì, mình phải phát nguyện là thiện, là sáng suốt, là từ bi, vững chắc, không thối chuyển, thì những cái nhân duyên của an lạc, đó là những nhân duyên của an lạc, nó mới có hoài. Nó có hoài ấy, thì cái sự an lạc của mình sẽ có hoài. Mà để cho tất cả những cái mà bình tĩnh, từ bi này nó vững chắc được thì mình phải có cái trí huệ nữa. Thành cái trí huệ là cái nhân duyên gốc. Đó là tại sao mà Đức Phật thuyết pháp ra nhiều như vậy cho mình. Thì như vậy á mới đúng là vô sinh. Mà khi như vậy á mới đúng là tâm tịnh. Tâm tịnh không phải là không có nghĩ đi sinh đi đâu hết á, mà là tâm tịnh đâu. Mà tâm tịnh á chính là thấy sinh mà không có sinh. Đó mới đúng nghĩa là tâm tịnh. Trái lại á, kẻ ngu bị cái sinh nó ràng buộc, nghe sinh thì liền nghĩ ngay là cái sinh nó thật có, nghe nói vô sinh á thì lại chấp là không có cái sinh nào hết, không có sinh về đâu hết, thì đó mới là vô sinh. Thì đâu biết rằng sinh chính là vô sinh, vô sinh nó không có trở ngại gì sinh hết. Cho nên nếu mà mình cứ nghe thông thường lúc đầu sinh mình cho sinh có thật, về sau này mình nghe Đức Phật nói vô sinh mình cũng cho vô sinh có thật, mình cho ngược lại cái sinh, thì cái đó cũng vẫn còn là vô minh như thường, mà lại còn là chấp trước nữa. Tại vì nếu mà mình còn là người phàm phu á, thì mình nghĩ sinh có thật, cái đó nó còn dễ dỡ. Mình đã nghĩ mình là người có đạo, mà mình lại nghĩ đạo là có thật, vô sinh là có thật, cái đó nó mới khó gỡ. Tại vì chấp đạo á, là cái bản ngã của mình nó cứng lắm, nó vững chắc lắm. Vì không hiểu lẽ ấy, họ sinh lòng tranh chấp thị phi, khinh chê với người cầu sinh tịnh độ, thật rất là sai lầm. Đây chính là kẻ tội nhân báng pháp, hạng tà kiến ngoại đạo vậy. Chí giả đại sư kết luận như vậy. Thì hôm nay mình học hai cái nghi thuật để cho nó rõ ràng, để cho mình có thể ấy, thì mình nên gọi là giải thích một cách tường tận hơn thì nó sẽ mất thì giờ. Mình còn 8 cái nghi khác, nhưng mà những cái nghi đầu tiên bao giờ cũng là những cái nghi căn bản chính. Thì vậy thì đại khái hôm nay mình học như vậy. Có thể nói trước cái nghi thứ ba, tất cả cõi tịnh độ chư Phật ở mười phương công đức đều bình đẳng, pháp tính cũng bình đẳng như nhau. Thì người tu mình nên nhớ nghĩ khắp tất cả công đức của chư Phật, mình nên cầu về các cõi